Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Vy xin kính chào quý thính giả, xin mở đầu bằng phần lực thuộc các tin chính. Du khách nay cần có giấy phép mới vào được Victoria, trong khi tiểu bang này đã qua được 6 ngày không có ca lây nhiễm nào mới trong cộng đồng. Phe Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra nghị quyết để luận tội Tổng thống Donald Trump. Và tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đến ngày thứ 47 với sức khỏe suy kiệt. Sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết là tình hình COVID-19 tại Úc. Tại tiểu bang Victoria, thì tiểu bang này không ghi nhận một trường hợp lây nhiễm mới nào tại địa phương trong ngày thứ 6 liên tiếp. Victoria cũng đã mở cửa biên giới trở lại với New South Wales sau khi công bố hệ thống giấy phép mới. Theo đó, từ 6 giờ chiều hôm qua 11 tháng 1, tất cả du khách đến Victoria đều phải có giấy phép nhập cảnh. Xin nhắc lại, giấy phép được cấp dựa trên hệ thống đèn giao thông cho thấy các vùng trên toàn quốc được phân loại là vùng màu đỏ, màu cam hoặc màu xanh lá cây, tùy theo mức nguy cơ lây nhiễm tại mỗi vùng. Du khách từ khu vực màu xanh lá cây sẽ không bị hạn chế khi vào Victoria, còn những người từ khu vực màu cam sẽ được yêu cầu cách ly cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Các du khách xuất phát từ những khu vực màu đỏ, hiện nay bao gồm hai vùng Greater Brisbane và Greater Sydney, sẽ không được phép vào Victoria nếu họ không được miễn trừ. Cố vấn y tế cho chính phủ Victoria, ông Brett Sutton nói rằng những người muốn xin giấy phép có thể nộp đơn qua trang mạng Services Victoria và sẽ nhận được giấy phép chỉ trong vòng vài phút mà thôi.
There's always a demand right at the beginning and I think people need to bear that in mind and have patience with the system.
Ông Sutton nói, ngay từ đầu đã có nhu cầu xin giấy phép nên mọi người cần nhớ phải kiên nhẫn với hệ thống này. Đây là một hệ thống sẽ được sử dụng trong một thời gian dài và nó sẽ rất hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, hệ thống cấp giấy phép này đã bị đình trệ đôi chút hồi tối qua 11 tháng 1 vì nhiều người đã gặp khó khăn khi làm thủ tục xin giấy phép trên trang mạng Services Victoria. Một phát ngôn viên của chính phủ Victoria đã xin lỗi về sự gián đoạn này. Tại Queensland, tiểu bang này đã ghi nhận 3 trường hợp COVID-19 mới, trong đó có một người là bạn tình của một nhân viên kiểm dịch khách sạn, người đã bị nhiễm virus biến thể của COVID-19 được xác định tại Anh. Hai người còn lại là du khách trở về Úc đang cách ly tại khách sạn. Cố vấn y tế cho chính phủ tiểu bang Queensland, bác sĩ Janet Young nói rằng người dân Queensland cần phải thận trọng vì vẫn có nguy cơ lây nhiễm từ bạn tình.
So I am asking people who went to any of the venues that he went to please immediately come forward and get tested.
Bác sĩ Janet Young nói, vì vậy tôi yêu cầu những người đã đến bất kỳ địa điểm nào mà ông ấy lui tới ngay lập tức hãy đi xét nghiệm. Nguy cơ lây nhiễm tuy thấp, nhưng nguy cơ đó là có thật. Hai địa điểm mà ông ấy đã lui tới là ngày 5 tháng 1, ông ấy đến Bunnings Warehouse ở vùng Acacia Ridge trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 2 giờ 40 phút chiều. Ngày hôm sau đó, 6 tháng 1, ông ấy đến Sunnybank Sellers, đường Hallowell Road ở Sunnybank Hills từ 2 giờ 5 phút đến 2 giờ 15 phút chiều. Cũng liên quan đến Queensland, biện pháp phong tỏa vùng Greater Brisbane trong 3 ngày đã kết thúc, nhưng một số hạn chế nhất định vẫn được áp dụng, như người dân trong khu vực phải luôn mang theo khẩu trang trong 10 ngày tới và đeo chúng ở các địa điểm trong nhà. Các cuộc tụ họp gia đình phải giới hạn tối đa là 20 người, trong khi các địa điểm kinh doanh cũng phải tuân thủ quy định giãn cách mỗi người trên 4 mét vuông. Phó Tư lệnh Cảnh sát Queensland, ông Steve Gonshevsky cho biết những người không tuân theo các quy định vừa kể sẽ bị phạt.
The onus is on all of us as members of the community to understand what the requirements are about wearing the mask.
Ông nói, tất cả chúng ta với tư cách là thành viên của cộng đồng đều phải hiểu những yêu cầu về việc đeo khẩu trang. Cảnh sát sẽ tiếp tục mang khẩu trang bên mình và sẽ tặng chúng cho những người không đeo mặt nạ khi họ bắt buộc phải mang. Nếu mọi người chọn không làm điều đó, những hình phạt nghiêm ngặt sẽ được áp dụng và quý vị có thể bị phạt tới $1,300. Tại New South Wales, tiểu bang này đã ghi nhận 5 trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng và 11 ca bệnh mới khác ở nước ngoài đã được phát hiện trong quá trình cách ly khách sạn. Hai trong số 5 ca lây nhiễm cộng đồng là một người đàn ông ở vùng Mount Druitt và một người trong gia đình đã tiếp xúc với bệnh nhân này. Cố vấn y tế chính phủ New South Wales, bác sĩ Carrie Chance cho biết giới chức y tế vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm cho người đàn ông này. Hai trường hợp khác từ Northern Beaches và trường hợp thứ năm còn lại có liên quan đến ổ dịch Berala. Thủ hiến New South Wales bà Gladys Berejiklian cho biết lượng người xét nghiệm hôm qua là 14.700 người, nhưng chính phủ New South Wales cần có trên 25.000 người xét nghiệm mỗi ngày để có thể nắm bắt được tình hình virus tại tiểu bang này. Cũng liên quan đến COVID-19, thì lãnh thổ Bắc Úc đã loại bỏ việc đặt khu vực Greater Sydney nói chung vào danh sách khu vực dễ lây nhiễm COVID, tức là hotspot, và thay vào đó bằng những hội đồng thành phố cụ thể trên khắp các vùng ngoại ô phía tây Sydney. Những hội đồng thành phố tại New South Wales nay vẫn bị lãnh thổ Bắc Úc xem là điểm nóng COVID-19, gồm Blacktown, Burwood, Canada Bay, Canterbury Bankstown, Cumberland, Fairfield, Inner West, Parramatta và Strathfield. Những thay đổi này có nghĩa là chỉ những người từ các vùng vừa kể của Greater Sydney mới bị yêu cầu cách ly trong 14 ngày khi đến lãnh thổ Bắc Úc. Trong khi đó, chính phủ lãnh thổ thủ đô ACT cũng đang dỡ bỏ những quy định hạn chế đi lại đối với nhiều vùng tại Sydney, cũng như các vùng Central Coast, Wollongong và Blue Mountains. 11 khu vực chính quyền địa phương tại New South Wales vẫn bị lãnh thổ thủ đô hạn chế là Blacktown, Burwood, Canada Bay, Canterbury Bankstown, Cumberland, Fairfield, Inner West, Liverpool, Northern Beaches, Parramatta và Strathfield. Du khách từ những vùng vừa nêu chỉ có thể vào ACT nếu họ được miễn trừ. Còn nếu là cư dân địa phương du lịch đến những vùng đó, khi trở về, họ phải cách ly tại nhà trong 14 ngày. Vừa rồi là các tin nước Úc. Về tình hình thế giới thì tại Hoa Kỳ, phe Dân Chủ tại Hạ Viện đã chính thức đưa ra nghị quyết để luận tội Tổng thống Donald Trump với các cáo trạng tố cáo Tổng thống đã kích động nổi loạn trước các cuộc biểu tình bạo động tại Điện Capitol hôm 6 tháng 1. Các vụ bạo động này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có cả một cảnh sát của Điện Capitol. Phe Dân Chủ dự định đàn hạt Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư 13 tháng 1 giờ Hoa Kỳ, trừ phi ông từ chức hoặc Phó Tổng thống Mike Pence phải viện dẫn tu chính án 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để cách chức Tổng thống Trump trước đó. Nghị quyết này đánh dấu bước đầu tiên hướng tới việc đưa ông Trump trở thành vị Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị đàn hạt đến 2 lần. Một khi ông bị luận tội, Thượng viện sẽ tổ chức phiên xét xử để quyết định xem có nên tuyên bố là Tổng thống có tội và cách chức ông hay không, dù có phần chắc là tiến trình này khó được hoàn tất trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc vào ngày 20 tháng 1. Nếu bị Thượng viện xét là có tội, ông Trump cũng sẽ bị cấm không bao giờ được đảm đương các vị trí công cử nào nữa. Điều đó sẽ chấm dứt khả năng ông có thể tái tranh cử vào năm 2024. Tuy nhiên, nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn tu chính án 25 để loại bỏ Tổng thống Donald Trump đã bị Đảng Cộng Hòa chặn lại. Phó Tổng thống Pence cũng không tỏ ra dấu hiệu gì cho thấy ông sẽ làm theo đề nghị của phe Dân Chủ. Bắc Kinh đã lên án một tuyên bố chung do Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Canada đưa ra, cho đó là sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Ngoại trưởng của bốn nước vừa kể đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vụ bắt giữ 55 nhà hoạt động dân chủ và những người ủng hộ Hồng Kông hồi tuần trước. Những vụ bắt giữ này là biện pháp nghiêm ngặt nhất được thực hiện theo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc đã áp đặt với Hồng Kông cách đây hơn 6 tháng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không quốc gia nào có quyền can thiệp vào công việc của Hồng Kông. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết họ kiên quyết phản đối và lên án quyết định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với những cuộc tiếp xúc giữa giới chức Mỹ với những viên chức đồng nhiệm tại Đài Loan. Phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc Zhao Lijian kêu gọi Hoa Kỳ hãy tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ngừng thúc đẩy quan hệ với Đài Loan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đài Loan ca ngợi hành động của Mỹ là một dấu hiệu của quan hệ đối tác toàn cầu. Cần biết, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã tăng cường việc bán vũ khí và cử nhiều viên chức cao cấp đến Đài Loan. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu với Thanh Vi liên quan đến Việt Nam. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người bị kết án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đang tuyệt thực trong trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An đến ngày thứ 47. Gia đình ông Thức đến tận trại giam thăm ông vào ngày 9 tháng 1 vừa qua và được ông thông báo lại điều đó. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em ông Thức, chiều ngày 11 tháng 1 cho đài RFA biết tình trạng sức khỏe của ông là yếu kém và Chính ông Thức cũng cho hay là ông đã tuyệt thực đến ngày thứ 47 rồi. Cũng theo tường thuật của gia đình trên fanpage Trần Huỳnh Duy Thức, thì vào ngày tuyệt thực thứ 42, ông đã bị choáng và té xuống hồ nước, suýt bị đập đầu vào cạnh tường và cạnh của bờ hồ. Dù vậy, ông Thức vẫn yêu cầu gia đình hãy đem hết đồ ăn mang cho ông về và chỉ nhận nước sâm và sữa bột. Ông Tân cũng cho đài RV biết là chính ông và bà Kim Thoa, tức là vợ ông Thức, nhiều lần trong cuộc viếng thăm đã khuyên ông hãy dừng tuyệt thực. Tuy nhiên, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức kiên quyết là ông chỉ dừng tuyệt thực khi tòa án đã trả lời thư ông. Cũng trong ngày 11 tháng 1, Facebooker Bạch Hồng Quyền, hiện đang định cư tại Canada, thông báo có một nguồn tin ẩn danh cho biết là ông Thức đang được cấp cứu tại Bệnh viện Ba Lan ở thành phố Vinh, Nghệ An vào ngày 10 tháng 1. Gia đình ông đã gọi cho các số điện thoại của trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An nhưng không liên lạc được. Gia đình ông Thức cũng lập tức làm đơn xin cập nhật thông tin gửi cho trưởng phân trại 1 và giám thị trại giam số 6 qua đường bưu điện để yêu cầu cập nhật tình hình của ông. Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An, còn gọi là Bệnh viện Ba Lan, cũng được liên lạc, nhưng khẳng định rằng không có bệnh nhân nào tên Trần Huỳnh Duy Thức đang được cấp cứu ở bệnh viện này. Ngoài ra, gia đình ông cũng cho biết một số nhân viên ngoại giao của các tòa đại sứ châu Âu đã đề nghị được vào gặp ông Thức để xem tình trạng của ông, nhưng trại giam từ chối, viện lý do bên ngoài đang có dịch COVID. Xin nhắc lại, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã cho gia đình biết là ông tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 để yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao phải trả lời đơn và trả tự do cho ông theo điều luật mới của Bộ Luật Hình sự, quy định tội danh của ông chỉ phải ở tù tối đa là 5 năm. Tuy nhiên đến nay, chưa có cơ quan nào trả lời cho ông Thức và ông vẫn đang tuyệt thực trong trại giam. Sau đây là tin hối suất. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 77,05 xu Mỹ và 17.745 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 13 tháng 1, Perth nắng nóng 16-33, Adelaide mây mù vài nơi 16-28, Melbourne trời nắng khá nóng 13-32, Hobart chiều tối mai có mưa rào 12-27, Canberra nắng nóng 16-35, Wollongong, Sydney và Newcastle đều trời nắng, nhiệt độ cũng đều thay đổi từ 19 đến 28 hoặc 29 độ. Brisbane có mây mù vài nơi 20-29 và Darwin có 1-2 cơn mưa rào và có thể có dông 26-33. Quý vị vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Du khách nay cần có giấy phép mới vào được Victoria, trong khi tiểu bang này đã qua được 6 ngày không có ca lây nhiễm nào mới trong cộng đồng. Phe Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra nghị quyết để luận tội Tổng thống Donald Trump. Và tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đến ngày thứ 47 với sức khỏe suy kiệt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.